Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trên báo Financial Times nhân Giáng sinh 2012 với chủ đề Đừng chính trị hóa tôn giáo và thần thánh hóa các thế lực trần gian. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với đảng Chúa Dũng.
Mọi người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngồi hai Chúa cao sang, người sinh xuống Chúa muôn dân đang lầm than. Nào Sion, hãy ca lên nhịp nhàng tùng hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.
Hôm nay lễ kính thánh Stefano, vị tử đạo tiên khải của giáo hội. Có thể vài người trong chúng ta cho rằng giữa bầu khí an bình hân hoan của lễ Giáng sinh mà mừng kính một vị tử đạo thì xem ra không bình thường, vì sự tử đạo thường gợi lên máu đào và chết chóc. Nhưng chắc chắn giáo hội đã có một lý do rất đặc biệt để mừng lễ của vị tử đạo tiên khởi này vào ngay sau lễ Giáng sinh. Trong lá thư gửi cho các thiếu nhi khắp thế giới vào năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị xem ra muốn giải thích cho chúng ta lý do sâu xa của việc mừng lễ này. Ngài viết cho các em thiếu nhi như sau: những ngày tiếp theo ngày sinh của Chúa Giêsu cũng là đến ngày lễ theo truyền thống của Cựu Ước. 8 ngày sau đó, hài nhi đã được đặt tên, tên của ngài là Giêsu. Rồi sau đó, chúng ta tưởng niệm việc ngài được dâng hiến trong đền thờ, giống như bất cứ đứa con trai đầu lòng nào của Israel. Trong dịp này, một cuộc gặp gỡ phi thường đã diễn ra. Vừa cùng với hài nhi đến trong đền thờ, mẹ Maria đã gặp cụ già Simeon. Cụ đã bồng hài nhi Giêsu trong tay và tiên báo như sau: Lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tới Chúa được ra đi bình an theo như lời Chúa hứa, vì chính tôi tới Chúa đã thấy ơn cứu độ mà ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân. Đó là ánh sáng soi cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân ngài. Sau đó, ông nói với mẹ Maria: con trẻ này sẽ là duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Con trẻ là dấu hiệu bị người đời chống đối, và chính là một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Như vậy, ngay từ những ngày đầu của cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta đã nghe được lời tuyên báo về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, và cũng ám chỉ đến cuộc tử đạo của mẹ Maria. Ngày thứ sáu tuần thánh, mẹ sẽ đứng thinh lặng bên thập giá của con mẹ. Cũng thế, không bao lâu sau khi Chúa Giêsu được sinh hạ, thì hài nhi Giêsu đã phải đương đầu với một mối đe dọa trầm trọng. Ông vua hung bạo Ê-rô-đê ra lệnh tàn sát tất cả các trẻ em dưới 2 tuổi, và vì lý do này, Chúa Giêsu phải bị bắt đột cùng với cha mẹ trốn sang Ai Cập. Chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết các biến cố gắn liền với việc sinh hạ của Chúa Giêsu. Sống lại một cách thiêng liêng những biến cố bi thảm trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu, đó không phải chỉ là những lời nhắn nhủ mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó gửi riêng cho các em thiếu nhi, vì qua các em Ngài cũng mời gọi tất cả mọi người sống một cách thiêng liêng cuộc tử nạn của Chúa Giêsu ngay trong chính mầu nhiệm Giáng sinh. Mầu nhiệm Giáng sinh gắn liền với mầu nhiệm tử nạn thập giá của Ngài. Hài nhi nằm trong máng cỏ nghèo hèn, cuộc tử nạn đã được báo trước. Có lẽ đó là lý do tại sao ngay ngày thứ nhất của tuần Bát Nhật Giáng sinh, giáo hội mừng kính vị thánh tự đạo tiên khởi là thánh Stefano. Trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta được mời gọi để nhận ra bóng đêm của mầu nhiệm tử nạn. Bóng thánh giá chập chờn phủ xuống trên máng cỏ của hài nhi Giêsu. Khi tưởng niệm việc tử đạo của vị thánh tiên khởi của giáo hội, chúng ta hẳn phải được nhắc nhở về số phận ơn gọi làm Kitô hữu của chúng ta. Đó là bước theo Chúa Giêsu qua từng giai đoạn của cuộc sống Ngài. Và như Ngài, như vị tử đạo tiên khởi của giáo hội đã vạch ra cách sống kiên trung cho đến cùng trong sứ mệnh làm chứng cho Chúa. Ước gì niềm vui Giáng sinh củng cố chúng ta trong những cố gắng theo Chúa Giêsu, sẵn sàng đón nhận và đương đầu với những thử thách bất hại mà Thiên Chúa an bài gửi đến cho chúng ta, như Ngài đã loan báo trước: vì danh Thầy các con sẽ bị mọi người thù ghét. Lạy Chúa, xin thương củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Xin thương ban cho chúng con được luôn trung thành với đức tin này trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Loài người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang, người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhiên nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh ngâm thơ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của DM.
Tin Giáo hội Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt tặng quà Giáng sinh cho người khuyết tật. Trong bầu khí hân hoan mừng mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc trách giáo tỉnh Hà Nội, vừa nhận được món quà Giáng sinh của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt gửi tặng những người khuyết tật là 100 chiếc xe lăn. Nhận được món quà nói trên, Đức cha Giuse đã liên lạc với các cha giám đốc Caritas của một số giáo phận để phân phối cho những người khuyết tật. Đức cha cũng trực tiếp đi trao xe lăn cho một số trường hợp tại các giáo xứ Sở Kiện, Lại Xá và Lan Mát thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Cha Giuse Dương Hữu Tỉnh, thư ký giáo tỉnh Hà Nội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đi trao quà của Đức Tổng cho một số trường hợp khác tại các giáo xứ Hải Dương, Kim Lai thuộc giáo phận Hải Phòng. Đồng thời, vào dịp lễ Chúa Giáng sinh, những người khuyết tật thuộc các giáo phận Hà Nội, Bùi Chu, Bắc Ninh và Thái Bình cũng sẽ nhận được xe lăn do các cha giám đốc Caritas các giáo phận trao tặng. Mừng mầu nhiệm Giáng sinh là mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa chia sẻ thân phận con người. Vì thế, món quà Giáng sinh của Đức Tổng Giuse dành cho người khuyết tật càng có ý nghĩa hơn. Nhiều người cảm động và vui mừng cho biết rằng chiếc xe lăn này sẽ giúp họ đến dự lễ Giáng sinh năm nay một cách dễ dàng hơn, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Tất cả những người nhận được quà Giáng sinh đều gửi lời kính chúc Đức Tổng luôn mạnh khỏe và tràn đầy ơn phúc của Chúa hài lòng. Tin Vatican công bố 24 sắc lệnh án phong chân phước và hiển thánh. Sáng thứ Năm 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 24 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước và hiển thánh, trong đó có sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Đứng đầu danh sách là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của chân phước Antonio Primando và hơn 800 vị tử đạo tại thành phố Oranto, Nam Italia. Các vị bị người Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo giết hại vào ngày 13 tháng 8 năm 1480. Hai sắc lệnh khác nhìn nhận phép lạ của hai nữ chân phước Laura di Santa Caterina, người Colombia, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, và thánh nữ Catarina, qua đời năm 1949 tại Belencito, Medellin, thọ 75 tuổi. Tiếp đến là nữ chân phước Maria Guadalupe, đồng sáng lập dòng các nữ tu thánh nữ Margarita Maria và người nghèo, qua đời năm 1963, thọ 85 tuổi. Có 5 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ và 3 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của các vị tôi tớ Chúa thuộc nhiều nước như Italia, Argentina, Tây Ban Nha, Ba Lan, Ukraine, Croatia, trong đó có nhiều vị bị giết vì đức tin trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha. Sau cùng, 10 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa, đứng đầu là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, qua đời năm 1978, thọ 81 tuổi. Nhóm hơn 800 chân phước tử đạo ở Oranto có lẽ là nhóm đông đảo nhất được nhìn nhận phép lạ và sẽ được tôn phong hiển thánh. Cuộc tử đạo của các vị diễn ra cách đây 532 năm, sau khi quân Thổ Nhĩ Kỳ của Pasia Ahmed vây thành Otranto, Nam Italia, từ ngày 28 tháng 7 đến 11 tháng 8 năm 1480. Họ chiếm được thành và tụ tập 813 người còn sống sót và đưa lên ngọn đồi Minerva gần đó, buộc phải chối bỏ Chúa Kitô, nếu không sẽ bị giết chết. Vị tử đạo đầu tiên là Antonio Primando, lần lượt tất cả đều bị chém chết. Ngày 14 tháng 12 năm 1771, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 14 đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các vị tử đạo này là chân phước. Tin liên quan đến Việt Nam. Đức Giám mục Hàn Quốc xin lỗi về tội ác chiến tranh ở Việt Nam. Lên tiếng tại hội nghị toàn thể lần thứ 10 Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, một giám mục Hàn Quốc đã xin lỗi về tội ác chiến tranh do quân đội Hàn Quốc gây ra trong cuộc xung đột mà người Mỹ gọi là chiến tranh Việt Nam và người Việt Nam gọi là chiến tranh Hoa Kỳ. Như đã biết, hội nghị này vừa diễn ra tại Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam từ ngày 10 đến 16 tháng 12 năm 2012 vừa qua. Trong bài phát biểu riêng tại hội nghị vào ngày 13 tháng 12 vừa qua, Đức Giám mục Peter Kang U-in, Giám mục Giáo phận Tế Châu, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc, đã xin lỗi nhân dân Việt Nam vì quân đội Hàn Quốc đã sát hại 5.000 người dân trong khoảng thời gian từ năm 1968 đến năm 1974. Theo nhiều nguồn tin, các lực lượng Hàn Quốc đã sát hại hơn 40.000 người Việt Nam trong các cuộc hành quân. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Đức Giám mục Kang giải thích rằng, đây là lần đầu tiên Ngài đến Việt Nam, nên Ngài cảm thấy phải xin lỗi vì các tội ác chiến tranh do quân đội Hàn Quốc gây ra tại đây nhiều chục năm trước. Ngài nói rằng, đây là lời xin lỗi của cá nhân tôi, không phải nhân danh Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, nhưng tôi tin các anh em giám mục của tôi cũng ủng hộ điều tôi đã làm. Theo Đức Cha Kang, chỉ gần đây, các tổ chức phi chính phủ tại Hàn Quốc mới phát hiện tài liệu về các vụ giết người nói trên, dù đã có các tin đồn về vụ việc này từ lâu. Ngài nói rằng, từ lâu chúng tôi đã nghe một số binh sĩ của chúng tôi thú nhận đã tham gia vào các vụ giết người, nhưng đa số người Hàn Quốc đã không hay biết gì về những việc quân đội chúng tôi đã làm. Chỉ gần đây, các tổ chức phi chính phủ mới có bằng chứng và đã đến những nơi đã xảy ra các vụ giết người. Còn nhớ, khi Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đến Việt Nam vào năm 2001, ông đã xin lỗi vì nỗi thống khổ mà đất nước của ông gây ra cho người Việt Nam trong chiến tranh, dù không chủ ý, nhưng đa số người Hàn Quốc vẫn không được biết về những tội ác đó hay về lời xin lỗi của vị cựu Tổng thống. Đức Cha Kang nói thêm rằng, nếu giáo hội không nói lên các vấn đề ấy, sẽ chẳng có ai nói đến. Các chính phủ thường núp dưới chiêu bài an ninh quốc gia. Để chứng minh về việc chính phủ che giấu người dân, Ngài đưa ra ví dụ về sự việc giết hại 30.000 người Hàn Quốc diễn ra trên đảo Tế Châu trong những năm trước cuộc xung đột Triều Tiên 6 thập kỷ trước. Ngài nói, cho đến hôm nay, 90% người dân Hàn Quốc không được biết về những điều gì đã diễn ra ở Tế Châu. Chính phủ đã giấu nhiệm chuyện này. Giáo hội có trách nhiệm phải nói ra. Nếu chúng ta không nói thì ai sẽ nói đây? Ở Tế Châu, quân đội Hàn Quốc đã sát hại khoảng 30.000 người Hàn Quốc từ năm 1948 đến năm 1952. Quân đội Mỹ đã ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc đổ bộ vào đảo để chấm dứt cuộc hỗn loạn nổ ra do việc giết hại 6 người được cho là thuộc cánh tả trong cuộc bầu cử hồi tháng 3 năm 1947. Các binh sĩ Hàn Quốc đã tàn sát người dân theo lệnh của Hoa Kỳ. Trong khi đó, vị giám mục 67 tuổi đã đấu tranh trong suốt 6 năm để phản đối việc xây dựng một căn cứ hải quân mới trên đảo Tế Châu. Ngài cho rằng căn cứ này được nói là của Hải quân Nam Hàn, nhưng thực ra được thiết kế làm cảng cho các tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Điều này chỉ tạo thêm căng thẳng không cần thiết ở khu vực Đông Á cũng như ở Hoa Kỳ. Đức Cha Cang khẳng định rằng, căn cứ này sẽ chỉ làm cho người dân trong khu vực thêm lo sợ. Ngài dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trong thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình trên trái đất năm 1963, rằng nếu một quốc gia tăng cường sức mạnh quân sự, ngay lập tức các quốc gia khác sẽ phải gia tăng kho vũ khí của mình để cạnh tranh. Cũng trong bài phát biểu, Đức Cha Cang nói rằng, các vị giáo hoàng thời hiện đại không ngừng kêu gọi giải trừ vũ khí. Tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng ta là loan báo và nhắc nhở người dân châu Á học hỏi giáo huấn xã hội của huấn quyền về hòa bình thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy viếng thăm các người đau yếu, các tù nhân, người già và trẻ em. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy noi gương mẹ Maria thăm viếng những ai sống trong cảnh khó khăn, cách riêng là những anh chị em đau yếu, các tù nhân, người già và trẻ em. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tụ tập quanh hang đá khổng lồ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 23 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa phúc âm Chủ nhật thứ tư mùa vọng, kể lại biến cố Đức Maria viếng thăm người bà con là bà Elizabeth đang mang thai Thánh Gioan Tẩy Giả. Đức Thánh Cha nói rằng, giai thoại này không chỉ diễn tả một cử chỉ lễ phép đơn sơ, nhưng biểu thị một cách rất đơn sơ là sự gặp gỡ giữa Cựu Ước và Tân Ước. Thật thế, cả hai phụ nữ đều mang thai nhập thể sự chờ mong và đấng được trông đợi. Đức Thánh Cha giải thích cảnh này như sau. Bà Elizabeth cao niên biểu tượng cho dân Israel đang trông chờ đấng cứu thế, trong khi Đức Maria trẻ tuổi mang trong mình việc thành toàn của sự chờ đợi ấy lợi ích cho toàn thể nhân loại. Nơi hai phụ nữ gặp nhau và nhận biết nhau, trước hết các hoa trái lòng họ là Thánh Gioan và Đức Kitô. Fudenzio, thi sĩ Kitô, chú giải rằng, qua miệng của thân mẫu mình, trẻ thơ trong cung lòng già nua chào mừng Chúa Con của Đức Trinh Nữ. Nỗi vui sướng của Gioan trong lòng bà Elizabeth là dấu chỉ việc thành toàn của sự trông đợi, Thiên Chúa sắp viếng thăm dân người. Trong biến cố truyền tin, Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đã nói với Đức Maria về việc bà Elizabeth mang thai như là bằng chứng quyền năng của Thiên Chúa, đó là sự hiếm muộn, mặc dù ở tuổi đã cao, đã biến thành sự phong phú. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, khi đón tiếp Đức Maria, bà Elizabeth nhận ra rằng lời Thiên Chúa hứa với nhân loại đang được hiện thực và bà đã kêu lên, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang mang trong lòng cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Tầm nguyên lời chào này của bà Elizabeth, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong Thánh Kinh Cựu Ước, kiểu nói em có phúc hơn mọi phụ nữ, được quy chiếu cho bà Jael và bà Juditha là hai phụ nữ chiến sĩ dẫn thân cứu dân Israel. giờ đây trái lại, nó được hướng tới Đức Maria là thiếu nữ hòa bình sắp sinh hạ đấng cứu thế của thế giới. Như vậy, sự nhảy mừng của Gioan nhắc nhớ vũ điệu vua David đã múa khi hộ tống hòm bia giao ước vào thành Jerusalem. Hòm bia chứa đựng lề luật, bánh manna và cây gậy của Aharon đã là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Trẻ Gioan sẽ sinh ra nhảy mừng trước Đức Maria, hòm bia của giao ước mới, đấng mang trong lòng Đức Giêsu con Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa cảnh Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth như sau. Cảnh viếng thăm cũng diễn ra vẻ đẹp của sự tiếp đón. Ở đâu có sự tiếp đón nhau, lắng nghe nhau và dành chỗ cho người khác, thì ở đó có Thiên Chúa và niềm vui đến từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy noi gương mẹ Maria trong mùa Giáng sinh này bằng cách viếng thăm những người đang sống trong cảnh khó khăn, cách riêng là các anh chị em đau yếu, các tù nhân, người già và trẻ em. Và chúng ta cũng hãy bắt chước bà Elizabeth tiếp đón khách trọ như tiếp đón chính Thiên Chúa. Đó là, không ước ao người, chúng ta sẽ không bao giờ nhận biết Chúa. Không chờ đợi Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ gặp gỡ người. Không kiếm tìm Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy người. Với cùng niềm vui của mẹ Maria vội vã đi thăm bà Elizabeth, cả chúng ta nữa cũng hãy đi gặp Chúa đến. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho tất cả mọi người tìm kiếm Thiên Chúa bằng cách khám phá ra rằng chính Thiên Chúa đến thăm chúng ta trước. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria hòm bia của giao ước mới và vĩnh cửu, trái tim của chúng ta, để mẹ làm cho nó trở nên xứng đáng hơn tiếp đón sự viếng thăm của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Giáng sinh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài chúc mọi người một lễ Giáng sinh thánh thiện, an bình và hạnh phúc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài viết của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trên báo Financial Times nhân Giáng sinh 2012 với chủ đề Bình chính trị hóa tôn giáo và thần thánh hóa các thế lực tôn giáo do UN phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, báo Financial Times, tài chánh thời báo, nhật báo nổi tiếng của nước Anh, ngày 19 tháng 12 vừa qua đã đăng tải bài viết của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với tựa đề Một thời đại dành cho Kitô hữu dấn thân vào thế giới. Văn phòng báo chí tòa thánh cho biết, nhân dịp Đức Thánh Cha vừa xuất bản quyển thứ 3 trong bộ tác phẩm Đức Giêsu thành Nazareth, ban biên tập Financial Times đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha viết một bài báo về tác phẩm vừa được công bố. Và Đức Thánh Cha đã nhận lời. Bài báo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đăng trên tờ Tài chánh thời báo được coi là một đóng góp độc đáo của Ngài vào bầu khí mừng lễ Giáng sinh năm nay, như tờ báo này đã phụ chú bài báo bằng chính lời của Đức Thánh Cha như sau. Giáng sinh là dịp hưởng niềm vui và cũng là cơ hội để suy nghĩ. Sau đây là toàn văn bài báo của Đức Thánh Cha. Một thời đại dành cho Kitô hữu dấn thân vào thế giới. Trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar. Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Đó là câu Chúa Giêsu trả lời khi được hỏi về việc đóng thuế. Tất nhiên, những người đặt câu hỏi có ý gài bẫy người. Họ muốn buộc người phải cho biết đứng về phía nào trong cuộc tranh luận chính trị gay gắt về sự cai trị của người La Mã đối với đất nước Israel. Bẫy được đặt ra ở đây là, nếu Chúa Giêsu là vị cứu tinh Messiah được mong đợi từ lâu, chắc chắn người sẽ chống lại những người La Mã thống trị. Câu hỏi đã được tính toán kỹ lưỡng để biết Chúa Giêsu có thực sự là mối đe dọa đối với chế độ, hoặc cũng chỉ là kẻ lừa mị dân chúng mà thôi. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã khéo léo đưa cuộc tranh luận lên một bình diện cao hơn, Tế Nhị đưa ra khuyến cáo đừng chính trị hóa tôn giáo và đừng thần thánh hóa quyền lực nhất thời, cũng như đừng mải mê làm giàu. Cần phải nhắc nhở những kẻ đang nghe người nói rằng đấng Messia không phải là Caesar và Caesar không phải là Thiên Chúa. Chúa Giêsu không đến để thiết lập một vương quốc ở bậc cao hơn như người đã tuyên bố với viên tổng trấn Poncio Pilato: nước của tôi không thuộc về thế gian này. Những trần thuật trong Tân Ước về việc Chúa Giêsu giáng sinh cũng đã truyền đi sứ điệp tương tự. Chúa Giêsu chào đời trong cuộc điều tra dân số toàn thế giới theo lệnh của Caesar Augusto, vị hoàng đế nổi tiếng với việc mang Pax Romana, nền hòa bình kiểu La Mã, đến các vùng đất bị người La Mã cai trị. Thế nhưng hài nhi này vốn được sinh ra ở một nơi xa xôi hẻo lánh của đế quốc đã mang đến cho thế giới một nền hòa bình lớn lao hơn nhiều, một nền hòa bình bao trùm và vượt trên mọi giới hạn của không gian và thời gian. Chúa Giêsu được giới thiệu với chúng ta là người kế nghiệp vua David, nhưng công cuộc giải phóng người mang lại cho dân mình không phải là việc đánh đuổi các đạo quân thù địch, mà là đánh bại tội lỗi và sự chết đến muôn đời. Việc Chúa giáng sinh thách thức chúng ta phải xét lại những gì cần được ưu tiên, xem lại các giá trị, nhìn lại cách sống của mình. Hẳn nhiên lễ Giáng sinh là dịp chúng ta tận hưởng niềm vui, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta suy tư, kể cả xét mình. Dịp cuối năm cũng là lúc cho thấy nhiều người đang gặp khó khăn về kinh tế. Vậy chúng ta rút được bài học gì từ cảnh khiêm hạ, nghèo khó, đơn sơ của hang đá Bethlehem? Lễ Giáng sinh có thể là dịp chúng ta học hỏi tin mừng, học biết Chúa Giêsu không những từ hài nhi nơi máng cỏ mà còn là Thiên Chúa làm người. Chính tin mừng đã khơi nguồn cảm hứng cho các Kitô hữu trong cuộc sống đời thường và dấn thân vào các việc trần thế, có thể là tại quốc hội hay tại thị trường chứng khoán. Các Kitô hữu không thoát ly nhưng cần sát cánh cùng trần gian. Tuy nhiên, khi tham gia chính trị hoặc hoạt động kinh tế, họ cần phải vượt qua các loại ý thức hệ. Các Kitô hữu đấu tranh chống đói nghèo do nhìn nhận phẩm giá tối cao của từng con người đã được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài và ban cho sự sống đời đời. Họ làm việc nhằm đến sự chia sẻ công bình hơn các nguồn tài nguyên của trái đất, vì xác tín rằng mình được Chúa trao phó trông coi mọi thụ tạo được Chúa dựng nên, do đó có trách nhiệm chăm sóc những người yếu ớt và dễ bị xúc phạm nhất. Các Kitô hữu chống lại sự tham lam và bóc lột bởi tin vào con đường dẫn đến sự sống viên mãn là sống quảng đại và yêu thương quên mình, những điều đã được Đức Giêsu Nazareth dạy bảo và thực thi bằng chính cuộc sống của người. Niềm tin vào vận mệnh siêu việt của mỗi người đang đặt ra yêu cầu khẩn cấp cho mọi người là phải cổ võ hòa bình và công lý. Những mục tiêu trên đây được nhiều người chia sẻ, nên sự hợp tác giữa các Kitô hữu và những người khác sẽ càng gặt hái nhiều kết quả. Các Kitô hữu chỉ trả lại cho Caesar chỉ những gì thuộc về Caesar, chứ không phải những gì thuộc về Thiên Chúa. Trong lịch sử, đã từng có những lần các Kitô hữu không thể làm theo yêu cầu của Caesar. Từ việc bị buộc phải tôn thờ hoàng đế thời La Mã cổ đại đến những chế độ toàn trị trong thế kỷ vừa qua, các Caesar đã cố chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa. Sở dĩ các Kitô hữu khước từ việc cúi mình trước các thần giả tạo được thời nay sướng sốt không phải vì một thế giới quan cũ rích, mà chính vì họ không bị lệ thuộc vào những ràng buộc của ý thức hệ, và đồng thời lại được thúc đẩy bởi nhãn quan cao quý về vận mệnh con người, khiến họ không thể thỏa hiệp với bất cứ điều gì làm giảm giá trị của nhãn quan đó. Tại Italia, có nhiều hang đá Bethlehem được dựng nổi bật trên phông nền hậu cảnh là các phế tích dinh thự La Mã thời cổ đại. Điều này cho thấy biến cố chào đời của hài nhi Giêsu đã đánh dấu sự kết thúc của trật tự cũ, thế giới ngoại giáo. Trong thế giới đó, những yêu cầu của Caesar hầu như không thể bị tranh cãi. Còn bây giờ nơi đây đã có một vị vua mới. Ngài không trông cậy nơi sức mạnh của các đạo quân, nhưng dựa vào tình yêu. Ngài mang hy vọng đến cho những ai cũng giống như Ngài, sống bên lề xã hội. Ngài mang hy vọng đến cho những người thấp cổ bé nghiệp trong một xã hội đầy xáo trộn và bấp bênh. Từ máng cỏ, Đức Kitô mời gọi chúng ta hãy sống như những công dân của nước trời, một vương quốc mà mọi người thiện chí đều có thể góp phần xây dựng trên trái đất này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho tờ Tài Chánh Thời Báo do Thành Thi chuyển ngữ. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha cũng do Duy An trình bày.
Lễ Chúa Giáng sinh mời gọi chúng ta noi gương mẹ Maria sống khiêm nhường, vâng phục, tiếp đón Đức Giêsu con Thiên Chúa làm người và luôn tin tưởng trong mọi hoàn cảnh vui buồn và đêm đen của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 19 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy tư về đức tin của mẹ Maria trong mầu nhiệm truyền tin. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói: Anh chị em thân mến, trên lộ trình mùa vọng, trinh nữ Maria chiếm một chỗ đặc biệt như là đấng trong một cách thế duy nhất đã chờ đợi việc hiện thực các lời hứa của Thiên Chúa bằng cách tiếp đón trong đức tin và thịt xác Đức Giêsu con Thiên Chúa trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa. Hãy vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng tôn nương. Đó là các lời tổng lãnh thiên thần Gabriel chào mẹ Maria. Thoạt tiên, từ hãy vui lên xem ra là một lời chào thông thường trong môi trường Hy Lạp, nhưng nếu được đọc trong bối cảnh của truyền thống Kinh Thánh, nó có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Từ này hiện diện 4 lần trong Thánh Kinh Cựu Ước tiếng Hy Lạp và luôn luôn loan báo tin vui đấng cứu thế đến. Như thế, lời sứ thần chào Đức Maria là một lời mời gọi vui lên, một niềm vui sâu xa, loan báo chấm dứt buồn thương hiện diện trong thế giới, trước cái hạn hẹp của cuộc sống, trước khổ đau, cái chết, sự gian ác, bóng tối của sự dữ xem ra làm lu mờ ánh sáng lòng lành của Thiên Chúa. Đó là một lời chào ghi dấu sự khởi đầu của phúc âm, của tin mừng. Nhưng tại sao Đức Maria lại được kêu mời vui lên như thế? Câu trả lời ở trong phần 2 của lời chào, Chúa ở cùng tôn nương. Cả ở đây nữa, để hiểu rõ ý nghĩa của kiểu nói, chúng ta phải quay về Thánh Kinh Cựu Ước. Chúng ta tìm thấy kiểu nói này trong sách ngôn sứ Sophonia. Hãy vui lên hỡi con gái Sion, vua Israel là Chúa ở giữa người. Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi là một đấng cứu độ quyền năng. Trong các lời này, có một lời hứa kép cho dân, cho con gái Sion, đó là Thiên Chúa sẽ đến như đấng cứu tinh của Israel và sẽ ngự giữa dân người trong cung lòng con gái Sion. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong cuộc đối thoại giữa Thiên Thần và Đức Maria, lời hứa đó được hiện thực. Đức Maria được đồng hóa với dân tộc được Thiên Chúa cưới, người đích thực là con gái Sion, nơi người thành toàn sự đợi trông Thiên Chúa đến vĩnh viễn, nơi người Thiên Chúa sống động đến ở. Trong lời chào của sứ thần, Đức Maria được gọi là đấng đầy ân sủng. Trong tiếng Hy Lạp, từ ân sủng, charis, có cùng gốc với từ niềm vui. Cả trong kiểu nói này nữa, nguồn gốc niềm vui của Đức Maria cũng được minh giải. Đó là niềm vui đến từ ân sủng, nghĩa là đến từ sự hiệp thông với Thiên Chúa, đến từ sự gắn liền sống động với người, đến từ chỗ là nơi ở của Chúa Thánh Thần, hoàn toàn được nhào nặn bởi hoạt động của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Đức Maria là thụ tạo trong một cách thế duy nhất đã mở toang các cánh cửa cho đấng tạo hóa, tự đặt mình trong tay người, không giới hạn. Mẹ hoàn toàn sống nhờ và trong tương quan với Chúa. Trong thái độ lắng nghe, chú ý tiếp nhận các dấu chỉ của Thiên Chúa trên lộ trình của dân người. Mẹ được tháp nhập vào trong một lịch sử đức tin và hy vọng nơi các lời hứa của Thiên Chúa làm thành mô hình cuộc sống của mẹ. Và mẹ tự do quy phục lời đã nhận được, quy phục ý muốn của Thiên Chúa trong sự vâng phục của đức tin. Và Thánh sử Luca trình thuật câu chuyện của Đức Maria qua sự song song với câu chuyện của tổ phụ Abraham. Cũng như tổ phụ Abraham là cha của các kẻ tin, người đã đáp lại lời Thiên Chúa mời gọi ra khỏi miền đất ông đã sống, ra khỏi các an ninh của mình để bắt đầu lộ trình hướng tới một vùng đất không được biết và chỉ được chiếm hữu trong lời Thiên Chúa hứa. Đức Maria hoàn toàn tín thác nơi lời sứ thần của Thiên Chúa nói và trở thành mẫu gương và mẹ của mọi người tin. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng khác trong thái độ sống của mẹ Maria, đó là sự mở rộng tâm hồn cho Thiên Chúa và cho hoạt động của người trong đức tin, bao gồm cả yếu tố của sự tăm tối nữa. Tương quan của con người với Thiên Chúa không xóa bỏ khoảng cách giữa đấng tạo hóa và thụ tạo, không loại trừ điều tông đồ Phao-lô khẳng định trước sự khôn ngoan sâu thẳm của Thiên Chúa. Các phán quyết của người ai dò cho thấu, các đường lối của người ai theo dõi được. Nhưng chính người mà như Đức Maria hoàn toàn rộng mở cho Thiên Chúa đạt tới việc chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa, cả khi nó nhiệm màu và thường không trùng hợp với ý muốn riêng, và là một lưỡi gươm đâm thâu linh hồn, như cụ già Simeon sẽ nói tiên tri cho Đức Maria khi mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Con đường đức tin của tổ phụ Abraham bao gồm lúc vui sướng vì ơn có con là Isaac, nhưng cũng bao gồm lúc đen tối khi ông phải lên núi Moria để hoàn thành một cử chỉ mâu thuẫn. Thiên Chúa đòi ông hiến tế đứa con mà người vừa mới ban cho ông. Trên núi, Thiên Thần truyền lệnh cho ông, đừng giơ tay chống lại con trẻ và đừng làm gì nó cả. Giờ đây ta biết ngươi kính sợ Thiên Chúa và đã không từ chối đứa con duy nhất của ngươi đối với ta. Sự tín thác hoàn toàn của ông Abraham nơi Thiên Chúa, tín trung với các lời hứa đã không suy giảm, cả khi lời người bí nhiệm và khó chấp nhận. Đối với Đức Maria cũng thế, đức tin của mẹ sống niềm vui của việc truyền tin, nhưng cũng đi ngang qua việc đóng đinh của con mẹ, để sau cùng đạt tới ánh sáng của sự phục sinh. Áp dụng vào cuộc sống của Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói, cả đối với con đường đức tin của từng người trong chúng ta cũng không khác. Nó gặp các lúc có ánh sáng, nhưng cũng gặp các chặng đường, trong đó Thiên Chúa xem ra vắng bóng, sự thinh lặng của người đè nặng trên con tim chúng ta, và ý muốn của người không hợp với điều chúng ta muốn. Nhưng chúng ta càng rộng mở cho Thiên Chúa, đón nhận ơn đức tin, hoàn toàn đặt tin tưởng nơi người như tổ phụ Abraham và như Đức Maria bao nhiêu, thì với sự hiện diện của người, Thiên Chúa lại càng khiến cho chúng ta có khả năng sống mọi hoàn cảnh cuộc đời trong an bình và chắc chắn về sự trung thành và tình yêu của người bấy nhiêu. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là phải ra khỏi chính mình và các dự án riêng của mình, bởi vì lời Chúa là ngọn đèn hướng dẫn các tư tưởng và hành động của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã tìm hiểu thêm một khía cạnh khác trong các trình thuật thời thơ ấu của Đức Giêsu. Khi Thánh Giuse và mẹ Maria dâng Chúa Hài Nhi trong đền thờ theo luật ông Môsê, đó là mọi con đầu lòng phải dâng cho Chúa. Cử chỉ này của Thánh gia Nazareth có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Nếu chúng ta đọc trình thuật dưới ánh sáng khoa học, tin mừng của Chúa Giêsu 12 tuổi được tìm thấy trong đền thờ đang thảo luận giữa các bậc thầy sau 3 ngày tìm kiếm. Đáp lại các lời âu lo của Đức Mẹ và Thánh Giuse, con ơi, tại sao con đã làm cho cha mẹ điều này? Này cha và mẹ đã lo lắng tìm con, là câu trả lời bí ẩn của Chúa Giêsu. tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ lại không biết là con phải lo các việc của cha con sao? Đức Maria đã phải canh tân đức tin sâu xa. Mẹ đã nói vâng trong biến cố truyền tin. Mẹ phải chấp nhận quyền ưu tiên của người cha thật của Đức Giêsu. Phải biết để cho người con mà mẹ sinh ra ấy được tự do đi theo sứ mệnh của người. Và tiếng có của mẹ Maria đối với ý muốn của Thiên Chúa trong sự vâng phục của đức tin lặp lại dọc dài trong suốt cuộc sống của mẹ cho tới lúc khó khăn nhất là lúc của thập giá. Mẹ Maria đã có thể sống con đường này bên cạnh con mẹ với đức tin vững vàng cả trong đêm đen cũng không mất niềm trông cậy. Trong ngày truyền tin, mẹ bối rối khi nghe các lời của sứ thần. Đó là sự kính sợ mà con người cảm thấy trước sự gần gũi của Thiên Chúa, chứ không phải thái độ của người sợ hãi điều Thiên Chúa có thể xin. Mẹ Maria suy nghĩ về ý nghĩa lời chào của sứ thần. Trong tiếng Hy Lạp được phúc âm dùng để định nghĩa sự suy nghĩ, nhắc tới gốc của từ đối thoại. Điều này có nghĩa là mẹ Maria bước vào trong sự đối thoại thân tình với lời Chúa đã được loan báo cho mẹ, không coi nó một cách hời hợt mà dừng lại để cho nó thấm vào trong tâm trí, hầu hiểu điều Chúa muốn nơi mẹ, hiểu ý nghĩa của lời loan báo. Mẹ Maria còn có một thái độ nội tâm khác trước hành động của Thiên Chúa, đó là gìn giữ mọi sự trong lòng và suy gẫm như kể trong trình thuật Chúa Giêsu sinh ra. Có thể nói, mẹ giữ chung, để chung trong tim tất cả mọi biến cố đang xảy ra cho mẹ, đặt để từng yếu tố, từng lời nói, từng sự kiện vào trong cái toàn thể và đối chiếu, duy trì bằng cách thừa nhận rằng tất cả đến từ thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ biết nhìn vào chiều sâu để cho các biến cố gợi hỏi, soạn thảo chúng, phân định chúng và chiếm hữu được sự hiểu biết mà chỉ có đức tin mới bảo đảm được thôi. Đó là sự khiêm tốn thẳm sâu của đức tin vâng lời của Đức Maria, tiếp nhận cả những điều mẹ không hiểu trong hành động của Thiên Chúa, bằng cách để cho Chúa rộng mở tâm trí của mẹ. Lễ trọng Giáng sinh chúng ta cử hành, mời gọi chúng ta sống sự khiêm tốn và vâng phục này của đức tin. Vinh quang của Thiên Chúa không biểu lộ trong chiến thắng và quyền bính của một vị vua, không rạng ngời trong một thành phố danh tiếng hay trong một dinh thự sang trọng, nhưng đến ở trong cung lòng của một trinh nữ và tự mặc khải trong sự nghèo nàn của một trẻ thơ. Cả trong cuộc sống của chúng ta nữa, sự toàn năng của Thiên Chúa thường hành động trong thinh lặng với sức mạnh của chân lý và tình yêu. Đức tin nói với chúng ta rằng, sau cùng, quyền năng không tự vệ của trẻ thơ đó sẽ chiến thắng tiếng ồn ào của các quyền lực trần gian. Chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã chúc tất cả một lễ Giáng sinh tươi vui, an bình. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm thứ Tư 19 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải từ Vatican thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã lưu ý các bạn là trên bệnh viện tâm lý, công việc gọi là tu thân luyện tấn là một tiến trình dài, chứ không thể nào là một hành động giống như ảo thuật muốn là có ngay. Vì thế, mỗi người chúng ta cần có thái độ kiên nhẫn đối với chính mình cũng như đối với những tật xấu của kẻ khác. Ngoài ra, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ là mỗi người chúng ta nếu muốn canh tân đời sống thì cần phải có một quyết định dứt khoát và nhất quyết thực hiện công việc canh tân đó cho đến cùng, không bỏ cuộc nửa chừng. Đó là nói trên bình diện tâm lý tự nhiên. Nhưng nếu bạn là người Kitô, tin vào Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh canh tân của ân sủng này, thì chúng ta cần nói thêm là để thành công trên con đường luyện tập tính tình, làm điều tốt, thì cần phải nhờ ơn Chúa trợ giúp nữa. Và chúng ta cần cộng tác với ơn Chúa giúp. Trở lại bình diện tâm lý tự nhiên, Đặng Thế Dũng đã nói đến lý do tại sao một người thường có thái độ không thích thay đổi, không thích thay đổi nếp sống, không thích thay đổi cách hành động, thay đổi cách suy tưởng, vân vân. Trên bình diện tâm lý, thì đó là vì con người chúng ta tự nhiên muốn sống một cách ổn định, bảo đảm, không muốn liều thử điều mới mẻ, không biết cái mới mẻ đó có thích hợp, có bảo đảm cho mình được ổn định hay không. Thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu trên bình diện tâm lý là một hình thức biến thiên của thái độ không muốn thay đổi, không muốn chấp nhận điều mới. Người không thích thay đổi thì thường cứng đầu, sống đóng kín, có những nhận định và quan niệm hạn hẹp. Như là một biện pháp tâm lý để thay đổi thái độ sống của mình, thì đương sự cần thực hiện thường xuyên công việc xét lại những phán đoán của mình, xét lại những nhận thức, những giải thích của mình về những gì xảy ra xung quanh. Nếu không thường xét lại những phán đoán, những quan niệm, những nhận thức, những giải thích của mình, thì thật là khó mà thực hiện việc thay đổi nếp sống, khó canh tân nếp sống của mình cho tốt đẹp hơn. Ở đây, Đặng Thế Dũng xin mở một dấu ngoặc để nhắc đến một phương pháp tu luyện, tu thân luyện tánh mà mỗi người Kitô được khuyến khích thực hiện hàng ngày. Đó là phương pháp gọi là kiểm điểm đời sống, là xét mình, là nhìn lại những hành động, những lời nói, những phản ứng, những thái độ, quan niệm của mình theo ánh sáng của sứ điệp tin mừng, theo hướng dẫn của ơn soi sáng của Chúa. Ngoài việc kiểm điểm đời sống, xét mình hàng ngày, người Kitô còn được khuyến khích áp dụng phương pháp này một cách long trọng hơn, một cách nghiêm chỉnh hơn. Đó là việc xưng tội, lãnh nhận bí tích hòa giải. Chính trong những giây phút đạo đức cao độ này mà con người, mỗi người Kitô chúng ta lãnh nhận ơn trợ giúp của Thiên Chúa để canh tân đời sống mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Những bạn trẻ không chia sẻ niềm tin Kitô, nếu muốn tiến tới mãi trên con đường tu thân luyện tính, thì cũng cần thực hiện phương pháp mà Đặng Thế Dũng vừa chia sẻ trên đây, trên bình diện tâm lý giáo dục. Đó là cần hồi tỉnh, cần phản tỉnh, suy nghĩ xét lại những hành động, lời nói, quan niệm, phản ứng của mình. Và càng thực hiện điều này một cách thường xuyên, thì càng có dịp để canh tân đời sống mình. Đó là điểm thứ nhất, cần có một quyết định dứt khoát thực hiện công việc canh tân cho đến cùng. Điểm thứ hai, để canh tân quan niệm sống của mình thì cần phải ý thức về quan niệm sống đó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đặt câu hỏi và trả lời như sau. Làm thế nào để ý thức về quan niệm sống của mình? Các nhà tâm lý giáo dục đã đề nghị nhiều phương thế. Phương thế thứ nhất là bắt đầu chú ý đến thái độ căn bản nơi chính nội tâm của mình. Thái độ nội tâm đó phải là thái độ sẵn sàng chấp nhận thực trạng của mình, cho dù thực trạng đó có thế nào đi nữa. Không lo sợ che giấu những thực trạng của mình. Để làm điều này thì cần phải có lòng can đảm và sự khiêm tốn. Phải, cần có can đảm và khiêm tốn để có thể nói tôi đã làm. Đây không phải là điều dễ làm, dễ nói. Nhất là những người trẻ thường mắc cỡ, và sự mắc cỡ này có pha chút kiêu ngạo trong đó, nên khó mà nói và chấp nhận tôi đã làm. Chúng ta sợ mất đi một hình ảnh tốt đẹp, mất đi sự kính trọng mà người khác có thể có đối với ta khi phải chấp nhận sự lầm lẫn của mình. Nhưng nếu các bạn, nếu mỗi người chúng ta thật sự muốn canh tân đời sống của mình, thì mỗi người chúng ta cần có can đảm và khiêm tốn để nhìn nhận những khuyết điểm, những tật xấu của mình, cần nhận ra là mình đã lầm. Nơi nội tâm mỗi người chúng ta, trong những giây phút im lặng suy tư, chúng ta dễ dàng nhận ra điều này, là có một sự cách biệt nào đó giữa lý tưởng ta muốn đạt đến và thực tại ta đang là và đang sống. Rồi nhiều khi chúng ta như lạm dụng lý tưởng đó, nghĩa là chưng cái lý tưởng của mình ra để lòe kẻ khác, để khoe mình với kẻ khác, và đôi khi lòe cả chính mình nữa. Ta có thể tự gán cho mình là như thế này, như thế nọ, tốt lành hơn kẻ khác, mà thật sự là không tốt lành như vậy. Đặng Thế Dũng xin lặp lại một lần nữa, mỗi người chúng ta cần phải khiêm tốn và can đảm nhìn nhận những lỗi lầm, những thực trạng không mấy tốt đẹp của chính mình, để rồi nhất quyết canh tân thay đổi. Đặng Thế Dũng mong các bạn nhớ lại ba điều cần thực hiện để tu thân luyện tánh, để canh tân đời sống. Thứ nhất là nhất quyết dấn thân cho đến cùng trên con đường canh tân. Thứ hai, sẵn sàng chấp nhận thực trạng của mình bất luận như thế nào. Không phải chấp nhận như vậy để dừng lại một chỗ, nhưng là chấp nhận với tinh thần khách quan, không giấu giếm che đậy thực trạng của mình, để rồi có thể canh tân tiến lên sau đó. Và thứ ba, lòng can đảm và khiêm tốn để có thể chấp nhận thực trạng của mình, nhất là khi phải chấp nhận những khuyết điểm, những lầm lẫn, những lỗi phạm của mình. Mong các bạn thực hiện ba điều trên, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ tư tuần tới.
Hãy hát những lời tình yêu, vì tình yêu cho đời sự sống chưa ban tặng cho ta. Người đi kêu gọi mỗi người, hãy biết chung phần dựng xây nền văn minh của sự sống luôn xanh màu hy vọng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Đêm nay Noel về, hồn ơi lắng tai nghe, đàn muôn cung reo rát rộn rập tiếng chuông vàng. Đêm nay Noel về, hồn ơi ngước lên xem, ngàn sao đêm lấp lánh rộn ràng khắp thiên cung. Ôi Noel Noel, đêm trời nhiệm màu cung nhạc an hòa. Ôi Noel Noel, đêm trời nhiệm màu lời thơ tình mến. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người đất trời sao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người và ở cùng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua ngày 25 tháng 12, chúng ta mừng ngày sinh ra trong thời gian của một vị vua có trước đời đời. Vị vua ấy được mệnh danh là vua tình yêu. Hôm nay chúng ta cũng mừng ngày sinh ra, nhưng là sinh ra trong đau khổ của một người lính của vị vua đời đời kia, đó là Thánh Stefano. Cũng vì tình yêu mà Thánh Stefano đã có thể thưa với Chúa: lạy Chúa, xin đừng chấp tội này của họ. Chữ tội mà thánh nhân nói đến ở đây ám chỉ việc họ ném đá ngài. Thật vậy, vì lòng yêu mến Thiên Chúa, Thánh Stefano đã không lùi bước trước sự chống đối và thù nghịch của người Do Thái. Và cũng vì lòng yêu thương đồng loại mà Thánh Stefano đã cầu bầu cùng Chúa cho những người đã ném đá ngài. Cũng chính nhờ tình yêu mà ngài đã lôi kéo được những kẻ lầm lạc ra khỏi con đường lầm lạc của họ để trở về với Thiên Chúa. Một trong những người đã được hưởng tình yêu này của Thánh Stefano, đó là Saulo, người đã đồng tình với nhóm người giết hại Stefano, và nhờ đó mà Saulo, người bác đạo khét tiếng, đã trở thành Phaolô, nhà truyền giáo nhiệt thành. Như vậy, tình yêu là nguồn mạch và là gốc rễ của mọi sự thiện. Tình yêu lấp đầy mọi hố sâu ngăn cách của hận thù. Tình yêu là con đường dẫn về trời. Đi trên con đường ấy, chắc chắn không bao giờ chúng ta sợ lạc lối, và cũng không còn có gì phải làm cho chúng ta sợ hãi. Nói tóm lại, tình yêu vượt thắng hận thù, tình yêu tha thứ mọi lỗi lầm, tình yêu dẫn đưa về với Chúa, tình yêu lướt thắng mọi sợ hãi. Chúa Giêsu khi đến trần gian đã đem xuống cho chúng ta một cái thang để nhờ đó chúng ta lên trời, đó là thang tình yêu. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết thể hiện tình yêu đối với mọi người trong cộng đoàn mà chúng ta đang sống. Được như thế, sẽ không còn có chiến tranh, không còn có hận thù, ghen ghét trong xã hội này nữa. Và chúng ta sẽ sống trong hòa bình đích thực, nền hòa bình mà mọi người trong mọi thời đều ước mơ. Amen.
Trời nhìn mau cùng nhà tan hòa, ôi Noel Noel, đêm trời nhìn mau lời thơ tình mến.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Muốn chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Chúa Hai Đồng. Và tràn đầy hồng ân của Chúa Hai Đồng Giê-xu.